Diệt Tuyệt Sư Thái giận dữ nói, gian tặc ma giáo, giờ này ngươi còn đùa cợt với ta ư? Phạm giáo cười đáp, hay nhỉ, cứ coi như tại hạ đùa cợt với Sư Thái đi, vậy thì đây là liều thuốc độc nữa đó, Sư Thái có dám uống không? Thuốc này mà uống vào, một giờ sau cứ gọi là ruột đứt thành từng đoạn, chết thảm hết mức. Diệt Tuyệt Sư Thái không thèm nói nửa lời, cầm lấy thuốc bột trên tay y, há miệng, nuốt luôn vào bụng. Chu Chỉ Nhược kêu lên, sư phụ, sư phụ. Phạm Giao chì bàn tay kia ra quát, đừng có to tiếng, cô nương cũng uống thuốc độc ngay đi. Chu Chỉ Nhược cả sợ, nhưng đã bị Phạm Giao bóp má, đổ thuốc bột vào miệng, rồi còn rót một ngụm từ bình nước trắng cho trôi xuống họng. Diệt Tuyệt Sư Thái cả kinh nghĩ bụng, nếu Chu Chỉ Nhược chết đi thì mọi mưu tính của mình thành công toi, bèn cố vung chưởng đánh Phạm Giao, nhưng công lực của bà ta đã mất, chưởng này chiêu số tinh diệu nhưng chẳng có chút sức lực gì cả. Phạm Giao chỉ giơ tay hất nhẹ, bà ta đã văng vào tường. Phạm Giao cười nói, tăng chúng Thiếu Lâm, Võ Đan, Chư Hiệp cũng đều uống thuốc độc của ta cả rồi, minh giáo ta hay dở tốt xấu thế nào, lát nữa các ngươi sẽ biết thôi. Nói đoạn, y cười hà hà, quay người đi ra khép cửa phòng lại. Nguyên Phạm Giao hộ tống Triệu Mẫn đi gặp Trương Vô Kỵ, mà trong bụng chỉ nghĩ tới việc làm cách nào đoạt lấy được thuốc giải mà thôi. Triệu Mẫn bảo y ngồi ở gian ngoài quán rượu chờ nàng, xong y lập tức chạy thẳng về chùa Vạn An, đi lên tòa tháp, đến tầng thứ 10, chỗ ở của Ô Vượng A Phổ. Ô Vượng A Phổ đang đứng ngoài cửa, thấy y liền cung kính chào. Khổ đại sư. Phạm Giao gật đầu, trong bụng cười thầm. Lão dê già họ Lộc này gớm thật, ở trong phòng hú hí với ái thiếp của vương gia, bắt đệ tử đứng ngoài canh chừng. Nhưng lúc lão ta còn đang say sưa hưởng lạc trong ấy, ta phải xông vào cướp thuốc giải mới được. Bèn lách người ngang qua Ô Vượng A Phổ, bất ngờ xoay tay điểm luôn vào huyệt đạo ở bụng dưới của hắn. Ô Vượng A Phổ dĩ nhiên không hề đề phòng, mà dù có đề phòng thì cũng không tránh được nữa. Yếu huyệt bị điểm trúng, hắn đứng trơ ra không thể cử động. Kinh ngạc không hiểu, mình làm gì đắc tội với lão già câm, chẳng lẽ tiếng chào vừa rồi chưa đủ cung kính hay sao? Phạm Giao đẩy cửa, nhanh như chớp, phi thân tới bên giường, hai chân chưa chạm đất đã giáng luôn vào một chưởng vào kẻ nằm bên trên. Y biết Lộc trưởng khách võ công cao siêu, nếu chưởng này không làm cho hắn trọng thương, hai bên sẽ phải quần nhau một trận ác liệt, chưa biết ai sống ai chết, ai thắng ai bại. Thành thử y dồn 10 thành công lực vào chưởng này, chỉ nghe bịch một tiếng, cái chăn bị đánh thủng, bông bay tứ tung. Lật chăn lên coi, chỉ thấy nàng Hàng Cơ miệng mũi ứa máu, ngọc nát hương tàn, chứ chẳng thấy Lộc trưởng khách đâu cả. Phạm Giao chợt nảy ra một kế, vội vàng ra cửa, mang Ô Vượng A Phổ vào, nhét hắn dưới gầm giường, vừa xong thì có tiếng gắt của Lộc trưởng khách ở bên ngoài. A Phổ, A Phổ, người dám bỏ đi đâu rồi? Nguyên Lộc trưởng khách đứng bên ngoài phòng giam Diệt Tuyệt Sư Thái đợi một hồi, nghĩ thầm, hai mẹ con mụ kể lễ dông dài, biết bao giờ mới xong, nhưng không dám đắc tội với khổ đầu đà, nên đành để yên, bụng lại nhớ nàng Hàng Cơ đến mức chịu hết nổi, bèn trở về phòng Ô Vượng A Phổ, không thấy gã đệ tử vốn luôn luôn vâng lời kia đâu. Tức giận đẩy cửa bước vào, may quá chưa thấy có gì khác lạ, nàng Hàng Cơ vẫn nằm trên giường, mặt quay vào trong, trên mình đắp kín tấm chăn bông. Lộc trưởng khách cài then cửa, quay mình lại cười nói, người đẹp ơi, để ta giải huyệt cho nàng, nhưng nàng chưa được lên tiếng đâu đấy. Lão vừa nói, vừa luồn tay vào trong chăn, sờ soạn lưng nàng Hàng Cơ. Bỗng nhiên cổ tay của lão bị bóp chặt, năm ngón tay ai như gọng kìm bấm mạnh vào mạch môn của lão. Kinh lực toàn thân lão lập tức mất hết, lão không còn chút hơi sức nào, chỉ thấy tấm chân lật lên, một người bật dậy, chính là khổ đầu đà. Phạm Giao tay phải nắm mạch môn của Lộc trưởng khách, tay trái nhanh như gió, điểm liên tiếp 19 đại huyệt trên người Lộc trưởng khách. Lộc trưởng khách mềm ra, sụm xuống đất, không cử động gì được, mắt thì cứ như nảy lửa. Phạm Giao chỉ mặt Lộc trưởng khách nói, lão phu đi không thay họ, ngồi chẳng đổi tên, chính là Quang Minh hữu sứ của ma giáo, họ Phạm tên Giao đây. Hôm nay ngươi bị lão phu ám toán, uổng công ngươi tự coi mình là cơ trí tuyệt luân, kỳ thực ngu xuẩn vô cùng. Bây giờ mà lão phu giết ngươi thì không đáng mặt anh hùng hảo hán. Vậy tạm tha mạng cho ngươi, ngươi có giỏi thì rồi đây đi tìm Phạm Giao ta mà báo thù. Y chưa hết hứng, còn lột sạch quần áo trên người Lộc Trưởng Khách, đặt lão nằm chung với thi thể Hàng Cơ, lấy tấm chăn bọc hai người, một sống một chết lại với nhau. Sau đó Phạm Giao mới lấy cây trượng sừng hưu, mở cái nhánh sừng, đổ thuốc giải ra, đi từng buồng giam chia cho Không Văn Đại Sư, Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, mọi người uống. Đợi cho mọi người uống xong cũng tốn khá nhiều thời gian, cũng phải mất công giải thích mỗi người đôi lời. Cuối cùng y tới phòng giam Diệt Tuyệt Sư Thái, y thấy bà ta không chịu tin đây là thuốc giải, đành dọa là thuốc độc. Y hận bà ta giết hại nhiều huynh đệ của Minh Giáo, nên hù dọa được mấy câu cũng cảm thấy khoái chí lắm. Phân phát xong xuôi thuốc giải, Phạm Giao đang tự cảm thấy đắc ý, bỗng nghe dưới chân tháp đầy tiếng huyền náo, trong đó tiếng của Hạt Bút Ông vang to hơn cả. Tên khổ đầu đà là Giang Tế, mau bắt hắn xuống đây. Phạm Giao thầm kêu khổ, chết thật, hỏng to rồi, không biết ai cứu hắn ra thế nhỉ. Y thò đầu nhìn xuống dưới chân tháp, thấy Hạt Bút Ông cầm đầu một đám võ sĩ vây kín xung quanh tháp. Tôn Tam Hủy và Lý Thứ Thôi nhìn thấy Phạm Giao thò đầu ra, liền bắn lên hai mũi tên chửi to, ác tặc đầu đà, ngươi hại bọn ta quá đỗi. Hạt Bút Ông và hai gã đó bị điểm huyệt, vốn chưa thể cử động, lại nằm trong buồng của Lộc Trưởng Khách, đâu có ai dám tự tiện bước vào. Nào ngờ đám võ sĩ do phủ Nhữ Dương Vương sai đến chùa Vạn An tra xét, không thấy tung tích nàng ái thiếp của vương gia, có người nghĩ đến tính hiếu sắc tham hoa của Lộc Trưởng Khách. Nhưng đám võ sĩ lâu nay vẫn luôn e sợ lão ta. Tuy nghi ngờ lão ta dính líu đến việc Hàng Cơ mất tích, song ai dám vuốt râu hùm. Một hồi lâu, kẻ đứng đầu đội võ sĩ là Cáp Tổng Quản nghĩ ra một cách, sai một tên lính hầu tới gõ cửa phòng Lộc Trưởng Khách. Lộc Trưởng Khách thân phận cực cao, dẫu có nổi giận cũng chẳng thèm trừng phạt một tên lính hầu. Tên lính gõ cửa mấy lần vẫn không có tiếng bên trong trả lời. Cáp Tổng Quản nghiến răng lệnh cho tên lính đẩy mạnh cửa vào xem sao, thì thấy bọn Hạt Bút Ông và Tôn Lý hai gã nằm lăn lóc dưới đất. Lúc ấy Hạt Bút Ông vận khí xung huyệt cũng đã hóa giải được 3-4 phần. Cáp Tổng Quản giúp lão giải huyệt, thế là lão lập tức hoạt động được như thường. Hạt Bút Ông cả giận hỏi xem Lộc Trưởng Khách và Khổ Đầu Đà đi đâu. Khi biết hai người đi lên tháp, liền dẫn bọn võ sĩ bao vây, lớn tiếng hò hét, gọi Khổ Đầu Đà xuống một phen tử chiến. Phạm Giao nghĩ thầm, muốn tử chiến thì tử chiến chứ, Phạm Giao ta sợ cái quái gì ngươi? Có điều là bọn hòa thượng ni cô thối tha kia uống thuốc giải chưa lâu, thời công lực chưa phục hồi. Hạt Bút Ông ngươi đã nghe câu chuyện giữa ta và Lộc Trưởng Khách, bây giờ ta có giết lão Lộc Dê Già cũng không thể diệt khẩu nữa rồi, phải làm sao đây? Phạm Giao còn bàng hoàng, nhất thời chưa nghĩ ra được cách gì, thì nghe Hạt Bút Ông gọi to, tên đầu đà chết tiệt kia, người không xuống thì ta lên đấy. Phạm Giao liền vào phòng, vác cái bọc chăn, cuộn Lộc Trưởng Khách và Hàng Cơ ra bao lơn, chìa phần mặt ra, nói, con Hạt Già kia, mi mà tiến lên tháp một bước, ta sẽ ném con hưu dâm đảng này xuống đó. Đám võ sĩ dơ cao đuốc, chiếu bốn phía sáng như ban ngày. Tuy ngọn tháp quá cao, song ánh sáng chiếu không tới, nhưng người bên dưới vẫn có thể nhìn thấy mặt Lộc Trưởng Khách và Hàng Cơ. Hạt Bút Ông cả kinh gọi to, sư ca không sao chứ? Lão ta liền gọi mấy lần, không nghe Lộc Trưởng Khách đáp lại, tưởng rằng sư huynh đã bị Khổ Đầu Đà giết rồi thì đau đớn nói, tặc đầu đà, ngươi hại chết sư ca ta, ta thề một mất một còn với ngươi. Phạm Giao giải huyệt câm cho Lộc Trưởng Khách, Lộc Trưởng Khách liền cất tiếng chửi, tặc đầu đà, ngươi là gian tế, đáng bị đem ra tùng xẻo. Phạm Giao lại điểm huyệt không cho lão ta nói. Hạt Bút Ông thấy sư huynh chưa chết cũng hơi yên tâm, chỉ sợ Khổ Đầu Đà ném xuống thật, không dám bước tới cửa tháp. Đôi bên cò cưa như thế một hồi lâu, Hạt Bút Ông chưa dám xông lên cứu sư huynh, Phạm Giao thì chỉ mong kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút ấy. Y đứng ở lan can cười ha hả nói, con Hạt Già kia, sư huynh ngươi quả là gan to bằng trời, dám đi bắt trộm ái cơ của vương gia mang về đây. Ta bắt kẻ gian, bắt quả tang tại giường, ngươi còn định bao che cho sư huynh ngươi hay sao? Tổng quản đại nhân, hãy mau mau tóm cổ con hạt già đó đi. Sư huynh sư đệ lão ta phản loạn, tôi chẳng thể tha. Tổng quản đại nhân bắt giữ hắn, thế nào cũng sẽ được vương gia trọng thưởng. Cáp tổng quản liếc nhìn hạt bút ông, cũng muốn ra tay, xong lại không dám. Hắn thấy Khổ Đầu Đà tự dưng biết nói, kể quái lạ thật, nhưng rõ ràng nhìn thấy Lộc Trưởng Khách và Hàng Cơ nằm chung trong một cái chăn. Vốn trước đây hắn đã nghi ngờ, nên tin lời Phạm Giao đến 8-9 phần. Hắn nói, Khổ đại sư, mời đại sư xuống đây, mọi người cùng đi gặp vương gia phân biện phải trái. Cả ba vị đều là cao nhân tiền bối, tiểu nhân không dám mạo phạm vị nào cả. Phạm Giao vốn cả gan lớn mật, nghĩ thầm, nếu tất cả cùng đi gặp vương gia, đợi đến lúc phân biện trắng đen thì chư hiệp trên tháp đã giải độc xong rồi. Bèn nói, hay lắm, hay lắm, ta đang muốn đi gặp vương gia lĩnh thưởng, tổng quản đại nhân hãy canh chừng con hạt già ấy, đừng để hắn đào tẩu đấy nhé. Đúng lúc ấy có tiếng vó ngựa dồn dập, rồi một người phi ngựa tới chân tháp, đám võ sĩ nhất tề cúi mình hành lễ. Tiểu Dương gia. Phạm Giao từ trên tháp nhìn xuống, thấy người kia đội mũ vàng lấp lánh, mình bận cẩm bào, cưỡi một con bạch mã cao to, chính là thế tử của Nhữ Dương Vương, tên là Khố Khố Đặc Mục Nhĩ, mang tên hán là Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo gằn giọng hỏi, Hàng Cơ đâu? Phụ vương nổi cơn lôi đình, sai ta đích thân đi tra xét đấy. Cáp tổng quản bước lên bẩm báo rằng Lộc Trưởng Khách bắt cóc nàng Hàng Cơ, hiện đã bị Khổ Đầu Đà bắt được. Hạt bút ông vội nói, Tiểu vương gia, đừng nghe lời hắn nói bậy, tên Đầu Đà ấy là gian tế, hắn hãm hại sư ca của thuộc hạ. Vương Bảo Bảo nhìn lên gọi, hãy xuống cả dưới này nói chuyện đi. Phạm Giao ở trong vương phủ đã lâu, biết Vương Bảo Bảo khôn ngoan sáng suốt không kém gì cha, ngụy kế của mình chỉ lừa được người khác chứ không thể che mắt gã. Một khi xuống dưới đó, chỉ sau vài câu là Vương Bảo Bảo biết rõ chân tướng, sẽ hạ lệnh cho bọn võ sĩ vây đánh. Đối phó với một bình hạt bút ông đã mệt, một mình thoát thân cũng không khó, nhưng không thể nào cứu được chư hiệp trên tháp. Bèn nói to, Tiểu vương gia, thuộc hạ bắt được Lộc Trưởng Khách rồi, sư đệ của hắn căm hận thấu xương, thuộc hạ xuống dưới đó sẽ bị lão ta giết ngay. Vương Bảo Bảo nói, đại sư cứ xuống đây, Hạc tiên sinh không thể giết đại sư được. Phạm Giao lắc đầu nói to, thuộc hạ ở trên tháp an toàn hơn. Tiểu vương gia, Khổ Đầu Đà này cả đời không nói, hôm nay việc chẳng đặng đừng, đành phải mở miệng, hoàn toàn là vì lòng trung thành đối với vương gia mà thôi. Nếu tiểu vương gia không tin, thuộc hạ sẽ nhảy xuống, vỡ đầu chết trước mặt cho tiểu vương gia xem. Vương Bảo Bảo nghe Phạm Giao nói, 10 phần đến 7-8 là vớ vẩn, rõ ràng có ý trì hoãn, bèn thấp giọng hỏi Cáp tổng quản. Y có mưu đồ gì mà cố ý lần khân, không lẽ chờ kẻ nào tới chăng? Cáp tổng quản đáp, tiểu nhân không biết. Hạt bút ông vội cướp lời. Tiểu vương gia, tên tặc Đầu Đà kia đã cướp thuốc giải của sư huynh thuộc hạ để cứu bọn phản nghịch đang bị nhốt trên tháp. Vương Bảo Bảo lập tức hiểu ra, gọi to. Khổ đại sư, ta biết công lao của đại sư rồi, đại sư hãy mau xuống đây, ta sẽ trọng thưởng. Phạm Giao nói, thuộc hạ bị Lộc Trưởng Khách đá hai cái, gãy cả hai cẳng, hiện thời không cử động được. Tiểu vương gia đợi cho một chút, thuộc hạ vận khí trị thương rồi sẽ xuống liền. Vương Bảo Bảo quát. Cáp tổng quản, mau phái người lên tháp, cổng Khổ đại sư xuống đây. Phạm Giao nói to. Không được đâu, đừng lên. Kẻ nào đến gần ta, ta sẽ bẻ què cặp giò của hắn. Vương Bảo Bảo bây giờ không còn hoài nghi gì nữa. Thấy Lộc Trưởng Khách và Hàng Cơ hai người nằm chung trong một cái chăn. Dẫu hai kẻ đó chưa làm trò gì cả, thì phụ vương cũng không cần tới nàng hầu đó nữa. Bèn nói nhỏ. Cáp tổng quản. Nổi lửa, đốt cái tháp kia đi. Cho người nạp sẵn cung tên, bất kể kẻ nào từ trên tháp nhảy xuống cũng bắn chết hết cho ta. Cáp tổng quản tuân lệnh truyền ra. Các võ sĩ cung tên sẵn sàng vây quanh tòa tháp cao. Một số võ sĩ đi lấy cỏ khô để nổi lửa đốt tháp. Hạt bút ông cả kinh kêu lên, Tiểu vương gia, sư ca của thuộc hạ còn đang ở trên đó. Vương Bảo Bảo lạnh lùng nói, tên đầu đà kia không thể ở lì trên tháp, khi tháp vừa cháy là hắn sẽ xuống ngay thôi. Hạt Bút Ông nói, lỡ hắn quản sư ca của thuộc hạ xuống thì sao? Tiểu vương gia không nên đốt tháp. Vương Bảo Bảo hừ một tiếng không thèm để ý đến lão ta. Trong giây lát, các võ sĩ đã mang cỏ, củi tới chân tháp và nổi lửa. Hạt Bút Ông là người có địa vị lớn trong võ lâm, được Nhữ Dương Vương trân trọng mời vào vương phủ, luôn luôn được nể trọng. Không ngờ hôm nay vì trúng gian kế của Khổ Đầu Đà, nên ngay cả tiểu vương gia cũng không coi lão ra gì. Lão thấy tính mạng sư huynh nguy ngập đến nơi thì cũng bất chấp tiểu vương gia, đại vương gia, giơ đôi phán quan bút nhảy vọt tới, hất hai võ sĩ đang châm lửa văng ra ngoài xa. Vương Bảo Bảo cả giận quát. Hạt tiên sinh định làm loạn hả? Hạt Bút Ông nói, tiểu vương gia không sai người khống hỏa, thì lão phu sẽ không làm loạn. Vương Bảo Bảo quát, đốt lửa. Gã phất tay trái một cái. Năm tên hồng y phiên tang đứng sau lưng gã tới, cướp mất bó đuốc trong tay bọn võ sĩ mà ném vào đống củi, cỏ chất dưới chân tháp. Lửa lập tức cháy bừng bừng. Hạt Bút Ông cuốn lên, cướp một cây giáo dài của một tên võ sĩ, gạt các thanh củi đang cháy ra khỏi tháp. Vương Bảo Bảo quát, bắt lấy hắn. Năm tên hồng y phiên tăng cầm giới đao liền vây Hạt Bút Ông lại. Hạt Bút Ông cả giận vứt cây giáo đi, giơ tay cướp binh khí của một tên phiên tăng ở bên trái. Tên phiên tăng này không phải hạng tầm thường, xoay giới đao chém xuống vai Hạt Bút Ông. Hạt Bút Ông vừa tránh được thì đã nghe tiếng gió phía sau lưng lại có hai thanh giới đao cùng chém tới. Thủ hạ của Vương Bảo Bảo có cả thảy 18 phiên tăng võ công cao cường, gọi là thập bát kim cương, chia ra ngũ đao, ngũ kiếm, tứ trượng, tứ bạc. Năm phiên tăng này là ngũ đao kim cương. Nếu là một chọi một đấu với Hạt Bút Ông thì chúng thua xa. Nhưng khi cả năm liên thủ với nhau, giúp nhau kẻ công người thủ thì rất lợi hại. Hạt Bút Ông võ công tuy cao siêu, nhưng hôm trước bị Trương Vô Kỵ đánh cho học máu, nội lực đại hao tổn, hiện giờ lại nhìn lửa bốc cháy, đe dọa tính mạng của sư huynh, trong bụng phập phồng lo sợ, không dễ gì thắng ngay được. Đám võ sĩ của Vương Bảo Bảo tiếp thêm củi lửa, cháy mỗi lúc một mạnh. Tòa bảo tháp này xây bằng gạch, có nhiều phần là gỗ, mấy tầng dưới cũng đã bén lửa, tiếng cháy nổ lốp bốp ù ù. Phạm Giao đặt lộc trượng khách xuống đất, chạy vào phòng giam võ đan chưa hiệp nói to, thác tử đang đốt tháp, các vị nội lực đã phục hồi chưa? Chỉ thấy Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, cả bọn đang ngồi xếp bằng vận công, tập trung tinh thần cao độ, không ai lên tiếng trả lời. Hiển nhiên đã đến thời khắc quan trọng nhất của việc phục hồi công lực. Một số tên võ sĩ canh chừng chư hiệp xông vào ngăn trở đều bị Phạm Giao thọp cổ từng tên, ném xuống chân tháp chết tươi. Những tên còn lại cố xông qua khói lửa mà chạy xuống dưới đất. Không lâu sau, lửa đã bén lên tầng thứ tư. Những người bị giam ở đây thuộc phái Hoa Sơn, công lực chưa kịp phục hồi, hốt hoảng chạy nháo nhào lên tầng thứ năm. Lửa vẫn không ngừng bốc lên, khiến những người thuộc phái Không Động ở tầng thứ năm cũng phải chạy lên cao hơn. Có người chậm chân, bị cháy xém cả râu tóc quần áo. Phạm Giao đang lúng túng, chưa biết làm thế nào, bỗng nghe có tiếng gọi. Phạm Hữu Sứ, đón lấy này! Đó chính là tiếng nói của Vi Nhất Tiếu. Phạm Giao cả mừng, nhìn theo hướng tiếng nói, thấy Vi Nhất Tiếu đứng trên nóc hậu điện chùa Vạn An, vung tay ném sang một sợi dây dài. Phạm Giao giơ tay đón lấy. Vi Nhất Tiếu nói, Phạm Giao hãy buộc vào lan can làm một cái cầu dây. Phạm Giao còn đang loay hoay buộc thì một gã trong thần tiễn bác hùng là Triệu Nhất Thương bắn lên một mũi tên, làm đứt luôn sợi dây chảo. Phạm Giao và Vi Nhất Tiếu cùng cất tiếng chửi, biết rằng muốn bắt một cái cầu dây thì trước hết phải trừ khử thần tiễn bác hùng mới xong. Vi Nhất Tiếu chửi, bắn cái con mẹ ngươi, đứa nào không vứt cung tên đi, lát nữa ông giết trước đấy. Nói rồi rút trường kiếm ra, nhảy từ trên nóc điện xuống đất, chân vừa chạm đất, Vi Nhất Tiếu đã bị năm tên thanh y phiên tăng vây quanh chặt, chính là ngũ kiếm kim cương trong 18 phiên tăng kia. Năm tên đó vung kiếm loang loáng, chiêu số quái dị, đấu với một mình Vi Nhất Tiếu. Hạt Bút Ông vẫn múa cặp bút mỏ hạt đấu với Ngũ Đao, nói lớn: "Tiểu vương gia, nếu không hạ lệnh cứu hỏa, lão phu sẽ không còn nể nang gì nữa đâu." Vương Bảo Bảo không thèm để ý đến lão. Bốn tên phiên tăng cầm trượng liền chia nhau đứng bốn bên Vương Bảo Bảo đề phòng có kẻ đánh lén. Hạt Bút Ông nóng ruột, song bút đột nhiên sử chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, đẩy giạt ba tên phiên tăng trước mặt lùi ra hai thước. Lão vọt tới bên chân tháp, năm tên phiên tăng lập tức đuổi theo. Hạt Bút Ông nhúng mình một cái đã nhảy lên mái hiên tầng thứ nhất. Năm tên phiên tăng thấy lửa cháy đùng đùng thì dừng lại không nhảy lên. Hạt Bút Ông cứ thế nhảy lên từ tầng một. Khi lão ta vọt đến mái hiên tầng thứ tư, Phạm Giao đứng ở tầng thứ bảy thò đầu ra trông thấy, bèn giơ cao lọc trưởng khách nói lớn: "Lão hạt già kia, mau dừng lại, ngươi còn lên thêm một bước, ta sẽ cho con hưu già này máu thịt nát bấy tức thì." Hạt Bút Ông quả nhiên không dám tiến thêm, nói: "Khổ đại sư, huynh đệ ta trước đây không có thù oán gì với đại sư, sao đại sư nỡ gây khó dễ với huynh đệ chúng tôi thế? Đại sư muốn cứu người tình cũ là Diệt Tuyệt Sư Thái, với đứa con gái của đại sư, với bà ta là Chu Chỉ Nhược, thì đại sư cứ việc cứu họ đi, lão phu quyết không ngăn cản đâu." Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi uống thuốc giải do Khổ Đầu Đà đưa cho, tưởng đó là thuốc độc, mình thế nào cũng chết, lại thấy Chu Chỉ Nhược cũng bị ép đổ thuốc vào miệng, bao nhiêu kỳ vọng cả đời bà tan thành mây khói thì trong lòng đau đớn vô cùng. Đang lúc thương tâm, bỗng nghe dưới chân tháp có tiếng huyên náo, rồi cuộc đấu khẩu giữa Khổ Đầu Đà với Hạt Bút Ông, tiếp đến Vương Bảo Bảo hạ lệnh đốt tháp, hết thảy bà nghe rõ mồn một. Bà lấy làm lạ, chẳng lẽ lão quỷ đầu đà ấy định cứu mình thật hay sao? Bèn thử vận khí, lập tức thấy từ đan điền có một luồng hơi ấm đi lên, khác hẳn tình trạng từ ngày bị trúng độc tới giờ. Diệt Tuyệt Sư Thái không chấp nhận cái lệnh Triệu Mẫn gọi sang đại điện tỷ võ, tuyệt thực đã 6-7 ngày, dạ dày trống không, nên sau khi uống thuốc giải, thuốc đi ngay vào máu, dược lực được phát huy nhanh hơn tất cả mọi người. Hơn nữa, nội lực của bà thâm hậu hơn cả Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Hà Thái Sung, so với Không Văn Thần Tăng Phái Thiếu Lâm, có lẽ chỉ kém một chút, thành thử độc tính của thập hương nhuyễn cân tán, được thuốc giải làm tiêu tan rất nhanh. Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ vận khí một hồi, nội lực tái sinh liền, chưa đến nửa canh giờ, nội công đã phục hồi được 5-6 thành. Diệt Tuyệt Sư Thái đang định phận công gấp rút hơn, bỗng nghe từng lời tiếng nói rành rọt của Hạt Bút Ông ở bên ngoài: "Đại sư muốn cứu người tình cũ là Diệt Tuyệt Sư Thái, cùng đứa con của đại sư với bà ta là Chu Chỉ Nhược, thì đại sư cứ việc cứu họ, lão phu quyết không ngăn cản." Mấy tiếng người tình cũ cứ như mũi tên nhọn xoáy vào tai bà, làm sao không khiến bà nổi giận, bèn bước ra ngoài lan can tức giận quát to: "Người nói bậy nói bạ những gì vậy?" Hạt Bút Ông năn nỉ: "Lão sư Thái à, xin bà làm ơn khuyên người bạn cũ của bà thả sư huynh ta ra đi nào. Ta đảm bảo ba người nhà bà bình an ra khỏi đây. Huyền Minh nhị lão nói một là một, nói hai là hai, quyết không phải hạng nói rồi nước lời." Diệt Tuyệt Sư Thái cả giận quát to: "Cái gì mà ba người nhà bà?" Phạm Giao đang trong cảnh nguy nan, vẫn cười phá lên hết sức đắc chí nói: "Lão sư Thái à, con hạt già ấy, hắn bảo ta với bà là người tình cũ, còn Chu cô nương là con riêng của hai đứa mình đó mà." Diệt Tuyệt Sư Thái giận hết chỗ nói, trong ánh lửa, khi mờ khi tỏ, vẻ mặt trông thật đáng sợ, bà giật giọng gọi: "Lão hạt già kia, lên đây, ta đấu với lão 100 chưởng rồi hãy tính nào." Nếu là lúc khác, thách Hạt Bút Ông lên đấu thì lão lên liền, đâu ngán gì vị trưởng môn phái Nga Mi. Nhưng lúc này, sư huynh lão đang nằm trong tay kẻ khác, lão không dám ngang tàng, chỉ kêu lên: "Khổ Đầu Đà, chuyện đó là do chính đại sư nói ra, chứ đâu phải ta bịa đặt nào." Diệt Tuyệt Sư Thái trừng mắt nhìn Phạm Giao quát hỏi: "Là ngươi nói thế ư?" Phạm Giao cười ha hả, định châm chọc bà ta thêm vài câu, bỗng nghe dưới chân tháp có tiếng ồn ào. Nhìn xuống thì thấy trong ánh lửa có một bóng người bay lượn như cánh bướm giữa vườn hoa, tiếng binh khí vừa từ tay các phiên tăng võ sĩ rơi xuống đất loảng xoảng không ngớt. Đó chính là giáo chủ Trương Vô Kỵ đã tới. Trương Vô Kỵ vừa ra tay, năm thanh kiếm của năm phiên tăng đang vây đánh Vi Nhất Tiếu đều văng đi cả. Vi Nhất Tiếu cả mừng lướt tới bên cạnh chàng nói nhỏ, để thuộc hạ đi đốt phủ Nhữ Dương Vương. Trương Vô Kỵ gật đầu hiểu nghe dụng ý, phe mình ở đây chỉ vẻn vẹn vài người. Nếu không cứu kịp quần hào sáu đại môn phái, viện binh của đối phương sẽ kéo đến mỗi lúc một đông. Vi Nhất Tiếu đi đốt phủ Nhữ Dương Vương, bọn võ sĩ sẽ thấy việc bảo vệ vương gia cần gấp hơn. Đó là diệu kế điệu hổ ly sơn, rút củi khỏi bếp. Chỉ thấy một cái bóng xanh vút đi, Vi Nhất Tiếu đã bay qua tường. Trương Vô Kỵ nhìn tình thế bốn phía hỏi to, Phạm Hữu Sứ thế nào rồi? Phạm Giao đáp, nguy lắm. Đường rút xuống bị lửa chặn, không có ai có thể thoát được. Lúc này trong số 18 phiên tăng thủ hạ của Vương Bảo Bảo có tới 14 tên vây đánh Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, bắt giặc phải bắt tên đầu sỏ, có bắt được gã vương công thác tử đội mũ giác vàng kia thì mới buộc bọn chúng dập lửa cứu người. Bèn nghiêng mình một cái như con cá, phóng mình lên trên mặt nước, chàng vọt ra khỏi vòng vây của bọn phiên tăng tới ngay trước mặt Vương Bảo Bảo. Nào ngờ từ phía trái có một thanh kiếm đâm tới, hàn quang lạnh người, mũi kiếm chọc thẳng vào ngực chàng. Trương Vô Kỵ vội lùi một bước, chỉ nghe một giọng thiếu nữ nói, Trương công tử, đây là gia huynh, xin chớ đụng tới. Thanh trường kiếm trong tay nàng ta rung rung, lưỡi kiếm sáng loáng như nước, chính là kiếm ỷ thiên. Còn thiếu nữ cầm kiếm thì xinh tươi như hoa, chính là Triệu Mẫn. Nàng chạy theo Trương Vô Kỵ tới đây, chỉ chậm hơn chàng một chút. Trương Vô Kỵ nói, cô nương mau hạ lệnh dập lửa cứu người, nếu không ta sẽ phải thất lễ với cả hai người luôn đó. Triệu Mẫn quát, thập bát kim cương, người này võ công cao siêu, mau lập kim cương trận, ngăn chặn hắn ngay. 18 gã phiên tăng mới rồi đã nếm đòn của Trương Vô Kỵ, khỏi cần quận chúa chỉ điểm cũng biết chàng lợi hại thế nào. Chỉ nghe choang một tiếng lớn, 8 cái não bạc bằng đồng trong tay tứ bạc kim cương nhất tề dập mặt vào nhau một cái. 18 gã phiên tăng chạy qua chạy lại che chở cho Vương Bảo Bảo và Triệu Mẫn, đẩy lùi Trương Vô Kỵ ra. Trương Vô Kỵ thấy 18 gã phiên tăng cứ chạy quanh như đèn cù, bộ pháp kỳ dị tạo thành một bức tường sống. Xem ra bên trong còn nhiều biến hóa, chàng toan nhảy vào phá kim cương trận một phen xem sao. Bỗng nghe một tiếng âm thật lớn, một cây cột lớn trên tháp đã bị đổ xuống. Chàng ngoảnh nhìn, thấy lửa đã bén tới tầng thứ 7. Trong ánh lửa đỏ như máu, có hai bóng người đang giao đấu ác liệt với nhau, chính là Diệt Tuyệt Sư Thái và Hạc Bút Ông. Còn trên lan can tầng thứ 10 thì lố nhố rất nhiều người của các phái Thiếu Lâm, Võ Đan. Những người ấy võ công chưa hoàn toàn phục hồi. Huống hồ tháp cao hơn chục trượng, dẫu có khinh công tuyệt đỉnh, nội lực dồi dào mà cứ nhảy từ trên kia xuống thì cũng chết tươi. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong óc Trương Vô Kỵ. Kim cương trận không phải thứ có thể phá vỡ trong chốc lát. Hơn nữa, đánh bại được bọn phiên tăng sẽ có bọn khác xông tới. Muốn bắt gã anh trai của Triệu Mẫn thật chẳng dễ gì. Diệt Tuyệt Sư Thái giao đấu với Hạc Bút Ông hồi lâu không bị núng thế, chứng tỏ công lực đã phục hồi. Như thế thì, nhóm đại sư bá cũng đã được phục hồi. Có điều là, tòa tháp quá cao, họ không thể nhảy xuống mà thôi. Chàng nghĩ vậy, rồi đột nhiên chạy tới chỗ họ. Hai tay hoặc đánh, hoặc tóm, hoặc đập, hoặc đoạt, hoặc đánh ngã toàn bộ thần tiễn Bác Hùng. Ngoài ra, trong đám võ sĩ nào cầm cung tên đều bị chàng hoặc là bẻ gãy cung, hoặc là điểm huyệt, đến khi quanh tháp không còn một tay bắn cung nào nữa, chàng mới gọi to. Các vị tiền bối trên tháp, hãy lần lượt nhảy xuống đây, tại hạ ở dưới này sẽ đỡ cho. Những người ở trên tháp nghe thế đều kinh ngạc, nghĩ thầm. Trên này cao đến hơn 10 trượng, lực rơi sẽ rất lớn, dù chàng có sức ngàn cân cũng chẳng thể đỡ đón được. Trong đám người phái Không Đồng, phái Cung Luân có kẻ nhao nhao lên nói, chớ có dại mà nhảy xuống mà mắc lừa tên tiểu tử đó, hắn muốn bọn ta nhảy xuống cho tan xương đấy mà. Trương Vô Kỵ thấy lửa đã liếm gần tới chỗ các cao thủ, nếu họ không nhảy xuống, ác tất cả sẽ bị chết thiêu, bèn lớn tiếng nói, Du Nhị Bá, Nhị Bá đối với Điệt Nhi ơn nặng như núi, không lẽ Điệt Nhi lại có bụng hại Nhị Bá? Nhị Bá, nhảy xuống trước đi. Du Liên Châu vốn luôn tin ở Trương Vô Kỵ, biết chàng võ công dù rất cao cường cũng chẳng đỡ nổi mình, song ở trên tháp để có thể chết cháy hay là nhảy xuống có chết cũng chả khác gì nhau, bèn đáp, được, để ta nhảy. Rồi ông tung mình từ trên tháp cao nhảy xuống. Trương Vô Kỵ nhắm kỹ, đợi lúc thân hình Du Liên Châu còn cách mặt đất dăm 6 thước, bèn nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng vào ngang lưng ông. Trong chưởng này, chàng vận dụng môn võ công tuyệt đỉnh Càn Khôn Đại Na Di, khôn khéo biến lực rơi từ trên đi xuống thành lực đẩy ngang từ trái qua phải. Thân hình Du Liên Châu bay ngang qua, xa đến vài trượng. Lúc này công lực của ông đã phục hồi được 7-8 thành. Ông vừa xoay mình một cái đã đứng vững trên mặt đất. Thuận tay đánh ra một chưởng khiến cho một võ sĩ Mông Cổ bị hộc máu. Ông gọi to, "Đại sư ca, tứ sư đệ, nhảy xuống đi." Mọi người trên tháp thấy Du Liên Châu rơi xuống bình an thì hoan hô rầm trời. Tống Viễn Kiều thương con, muốn y thoát hiểm trước, dục, "Thanh Thư, con nhảy xuống đi." Tống Thanh Thư từ lúc ra khỏi buồng giam, luôn ở bên cạnh Chu Chỉ Nhược, bèn nói, "Chu cô nương nhảy đi." Chu Chỉ Nhược công lực chưa phục hồi, không giúp gì được cho sư phụ, song cũng không muốn thoát đi trước một mình. Nghe Tống Thanh Thu dục như vậy thì lắc đầu nói, "Tiểu nữ chờ sư phụ." Lúc ấy bọn Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn đã trước sau nhảy xuống, đều được Trương Vô Kỵ thi triển thần công Càn Khôn Đại Na Di đẩy chưởng ra, biến lực rơi thẳng thành lực đẩy ngang, nên ai nấy đều thoát chết. Những người ấy tuy chưa phục hồi hoàn toàn công lực, song chỉ cần dâm 6 thành, thì bọn phiên tăng võ sĩ cũng khó lòng mà địch nổi. Họ cướp ngay lấy binh khí của địch hộ vệ xung quanh Trương Vô Kỵ, thủ hạ của Vương Bảo Bảo và Triệu Mẫn xông tới ngăn chặn, đều bị Du Liên Châu, Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn đẩy lùi. Mỗi người trên tháp nhảy xuống, Trương Vô Kỵ lại thêm một người tiếp tay. Những người này từ khi bị Triệu Mẫn giam giữ trên tháp đến giờ, ai cũng hứng chịu bao nhiêu nhục nhã, nhiều người đã bị chặt ngón tay. Lúc này được sổ lòng, ai cũng đánh thí mạng, trong giây lát đã có hơn 20 võ sĩ Mông Cổ chết ngổn ngang mặt đất. Vương Bảo Bảo thấy tình thế xấu, hạ lệnh, "Mau điều đội thân binh cung nỏ của ta tới đây." Cáp tổng quản đang định đi truyền lệnh của tiểu vương gia, bỗng thấy phía đông nam lửa bốc ngút trời, vội hốt hoảng kêu lên, "Tiểu vương gia, vương phủ bị cháy kìa, chúng ta quay về bảo vệ vương gia thì hơn." Vương Bảo Bảo lo lắng đến sự an nguy của cha, không còn bụng dạ nào nghĩ đến việc bắt giết bọn phản tặc, bèn nói, "Muội tử, huynh về phủ trước, muội ở lại phải cẩn thận đấy." Chẳng đợi Triệu Mẫn trả lời, gã quay đầu ngựa phóng đi liền. Vương Bảo Bảo đi rồi, Thập Bát Kim Cương cũng rút theo, bọn võ sĩ cũng bỏ về quá nữa. Bọn còn lại thấy vương phủ bị cháy, đâu biết rằng chỉ do một mình Vi Nhất Tiếu vây ra. Cứ tưởng rằng bọn phản tặc kéo đại đội binh mã đến tấn công vương phủ, tên nào tên ấy kinh hoàng. Lúc này Tống Thanh Thư, Tống Viễn Kiều, Trương Tòng Khê, Mạc Thanh Cốc đều đã nhảy xuống khỏi tháp. Đôi bên yếu mạnh giờ đã đổi chiều, đến khi Không Văn Phương Trượng, Không Trí Đại Sư cùng với các cao tăng Đạt Ma Đường và La Hán Đường của Thiếu Lâm Tự xuống cả rồi, thì đám võ sĩ của Triệu Mẫn không tài gì địch nổi. Triệu Mẫn nghĩ bây giờ mình không rút đi, có khi lại bị phe bên kia bắt làm tù binh, bèn hạ lệnh, "Các ngươi mau rút ra khỏi chùa Vạn An." Rồi nàng quay sang nói với Trương Vô Kỵ, "Hoàng hôn ngày mai, ta lại mời Trương công tử đi uống rượu, nhớ đến nhé." Trương Vô Kỵ ngẩn ra chưa kịp trả lời thì Triệu Mẫn đã mỉm cười lui vào hậu điện chùa Vạn An. Chỉ nghe Phạm Giao trên đỉnh tháp gọi to, "Chu cô nương, mau nhảy xuống đi, lửa cháy đến nơi rồi, chẳng lẽ cô nương muốn làm mỹ nhân thui hay sao?" Chu Chỉ Nhược nói, "Tiểu nữ phải theo sư phụ." Diệt Tuyệt Sư Thái và Hạc Bút Ông đánh nhau một trận kịch liệt, mỗi khi khói lửa bén tới thì họ lại nhảy lên tầng trên. Cuối cùng, đến tầng thứ 10, công lực của bà chưa phục hồi hoàn toàn. Nhưng bây giờ, bà chẳng còn nghĩ gì đến chuyện sống chết. Chưởng pháp chỉ công mà không thủ. Hạt Bút Ông thì một là vẫn lo ngay ngáy cho sư huynh, hai là bị thương chưa khỏi hẳn, ba là mới uống phải thuốc mê. Huyệt đạo bị phong bế khá lâu nên chân tay chưa được linh hoạt, thành thử đôi bên không phân cao thấp. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe tiếng đệ tử trả lời bèn nói, "Chỉ Nhược, mau nhảy xuống đi, đừng lo cho ta. Lão tặc này làm nhục ta quá thể, làm sao có thể tha chết cho lão được chứ hả?" Hạt Bút Ông thầm kêu khổ, "Mụ ni cô này toàn đánh kiểu thí mạng, ta cần cứu sư huynh, không lẽ bị chết thiêu cùng với mụ ta ở đây hay sao?" Lão bèn nói to, "Diệt Tuyệt Sư Thái, câu nói ban nãy là do Khổ Đầu Đà nói ra, đâu có dính dáng gì đến ta đâu nào." Diệt Tuyệt Sư Thái liền thu chưởng về, quay sang hỏi Phạm Giao: "Tên đầu đà khốn kiếp kia, câu nói điên khùng đó có đúng là do ngươi nói ra hay không?" Phạm Giao cười run cả mặt hỏi lại: "Câu nói điên khùng nào nhờ?" Câu hỏi này rõ ràng cốt để Diệt Tuyệt Sư Thái tự miệng mình phải nhắc lại. Câu là: "Lão bảo ta và ngươi là người tình cũ, Chu Chỉ Nhược là con riêng của ta với ngươi, thế nhưng hai câu ấy làm sao bà thốt ra nổi?" Nghe câu hỏi của Phạm Giao, bà đã biết là Hạt Bút Ông nói thật, thì giận điên người lên được. Hạt Bút Ông thấy Diệt Tuyệt Sư Thái quay lưng về phía lão, vừa lúc có một đám khói đen tràn tới, chính là cơ hội tốt để đánh lén, bèn giáng luôn một chưởng vào lưng bà ta. Chu Chỉ Nhược và Phạm Giao nhìn rất rõ, vội cùng kêu lên: "Sư phụ, hãy coi chừng, lão ni cô cẩn thận kìa." Diệt Tuyệt Sư Thái đánh một chưởng ra phía sau, nhưng đã không đỡ nổi âm dương song chưởng của Hạt Bút Ông. Tả chưởng của bà đụng vào tả chưởng của lão ta, còn Huyền Minh Thần Chưởng bên tay phải của lão thì giáng trúng vào lưng bà. Huyền Minh Thần Chưởng vô cùng lợi hại. Năm xưa trên núi Võ Đang, lão từng đối chưởng ngang ngửa với cả Trương Tam Phong. Diệt Tuyệt Sư Thái thân hình lão đảo ngã quỵ xuống. Chu Chỉ Nhược cả kinh chạy lại đỡ sư phụ lên. Phạm Giao cả giận quát: "Quân tiểu nhân đê tiện độc ác, còn để ngươi lại làm gì?" Nói xong bèn xách bọc chăn gói Lộc Trường Khách và Hàng Cơ quẳng ra ngoài khỏi tháp. Hạt Bút Ông tình đồng môn sâu nặng, trong sát na nguy cấp không kịp nghĩ ngợi gì cả, liền nhảy theo để chộp lấy Lộc Trường Khách. Nhưng cái bọc đã văng quá xa, Hạt Bút Ông chỉ nắm được một góc, chính lão cũng rơi xuống theo. Trương Vô Kỵ đứng bên dưới, do khói lửa không nhìn rõ, mấy người cãi cọ nhau trên tháp, chỉ thấy một vật lớn cùng với một người từ trên cao rơi xuống. Vật kia không biết là gì, hình như bọc một người bên trong. Còn người rơi cùng thì nhìn rõ là Hạt Bút Ông. Chàng biết lão ta chính là kẻ đã gây cho chàng bao nhiêu đau khổ hồi còn nhỏ. Thậm chí lão ta còn dính dáng đến cả cái chết của cha mẹ chàng. Nhưng cuối cùng chàng không nỡ xuôi tay mặc cho lão rơi xuống mặt đất nát thay. Chàng bèn nhảy tới, hai tay chia ra, một đẩy vào cái bọc chăn, một đẩy Hạt Bút Ông, khiến cả hai văng ngang ra xa hơn ba trượng. Hạt Bút Ông xoay người một cái đã đứng vững, trong bụng kêu thầm hú vía. Lão ta hoàn toàn không ngờ Trương Vô Kỵ lại lấy đức báo oán cứu mạng lão. Lão quay sang phía sư huynh thì cả kinh. Thì ra cái bọc chăn trúng chưởng của Trương Vô Kỵ, cái chăn bung ra để lộ hai cơ thể trần như nhộng rơi ngay xuống đống lửa. Lộc Trưởng Khách chưa được giải huyệt, không cử động được, tóc bị cháy xém. Hạt Bút Ông kêu to: "Sư ca!" Rồi xông vào đám lửa, ôm Lộc Trưởng Khách lên. Lão ta nhảy ra ngoài, chân chưa đứng vững đã nghe tiếng Du Liên Châu quát: "Hãy nếm một chưởng của ta đây." Tả chưởng đánh ngay vào vai Hạt Bút Ông, lão ta không dám chống trả, hạ vai xuống. Nhưng Du Liên Châu đã quen với ngón đòn này, dù lão ta đã trầm vai xuống né tránh, đòn của ông cũng xuống theo. Chỉ nghe bộp một tiếng, Hạt Bút Ông vã mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này việc cứu sư huynh là trọng, lão ta vội ôm Lộc Trưởng Khách mà phi thân vọt qua tường. Lúc ấy, một cây cột lớn đang cháy trên tháp rơi xuống đè lên xác Hàng Cơ. Trong giây lát, lửa bao phủ toàn thân nàng ta, mọi người ở dưới chân tháp cùng gọi to: "Nhảy xuống mau, nhảy xuống mau." Phạm Giao chạy qua chạy lại tránh lửa tạt. Sau khi cái xà ngang của tòa bảo tháp bị cháy và sập xuống, gạch ngói rơi tung tóe, đỉnh tháp hơi lung lay, có thể đổ ụp không biết lúc nào. Diệt Tuyệt Sư Thái sẵn giọng: "Chỉ Nhược, con nhảy xuống đi." Chu Chỉ Nhược nói: "Sư phụ nhảy trước, con sẽ xuống theo." Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên xông tới, giáng một chưởng vào vai trái của Phạm Giao nói: "Ác tặc Ma Giáo, không thể nào tha thứ cho ngươi được." Phạm Giao cười một tràng dài, tung mình nhảy khỏi tháp. Trương Vô Kỵ đánh ra một chưởng, nhẹ nhàng đẩy y rơi sang ngang một bên, khen ngợi: "Phạm hữu sứ, việc lớn đã xong, công của hữu sứ không nhỏ đâu nhé." Phạm Giao đứng vững chân nói: "Nếu không có thần công cái thế của giáo chủ, hết thảy mọi người đã thành heo quay trên cái tháp cả rồi. Phạm Giao hành sự kém cỏi có công cán gì cơ chứ?" Diệt Tuyệt Sư Thái giơ tay ôm Chu Chỉ Nhược nhảy xuống. Lúc cách mặt đất hơn một trượng, bà vận sức vào hai tay tung nàng ngược lên cao mấy thước, làm thế khiến cho Chu Chỉ Nhược như chỉ bị rơi từ trên cao một trượng, không nguy hiểm chút nào, trong khi Diệt Tuyệt Sư Thái rơi xuống càng nhanh hơn. Trương Vô Kỵ bước tới vận công Càn Khôn Đại Na Di đẩy vào sau lưng bà, nào ngờ Diệt Tuyệt Sư Thái quyết ý không sống nữa, cũng không chịu ơn Minh Giáo. Thấy Trương Vô Kỵ đẩy chưởng tới, bèn thu hết tàn lực, đánh ngược lại một chưởng. Hai chưởng đụng nhau, nghe bốp một tiếng lớn, chưởng lực của Trương Vô Kỵ bị chưởng lực của bà đẩy lệch đi, hịch một tiếng, Diệt Tuyệt Sư Thái đã rơi thẳng xuống đất, xương sống đã gãy thành mấy đoạn. Trương Vô Kỵ thì bị chưởng của bà cộng với lực rơi, khiến cho khí huyết trong ngực nhộn nhạo, phải lùi mấy bước, trong lòng không thể hiểu vì lẽ gì Diệt Tuyệt Sư Thái lại tự sát. Chu Chỉ Nhược nhào tới ôm sư phụ khóc gọi, sư phụ, sư phụ. Các đệ tử khác của phái Nga Mi cũng xung quanh Diệt Tuyệt Sư Thái ồn ả cả lên. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, Chỉ Nhược, từ nay con là trưởng môn bản phái, việc ta muốn con làm, con sẽ không sai lời chứ. Chu Chỉ Nhược khóc đáp, vâng sư phụ, đệ tử nhớ rồi. Diệt Tuyệt Sư Thái mỉm cười nói, như thế ta chết cũng nhắm mắt được. Lúc ấy Trương Vô Kỵ bước tới, giơ tay toan thăm mạch cho bà ta. Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên xoay tay, bóp chặt cổ tay chàng, miệng rít lên, tên dâm đồ ma giáo, ngươi mà làm ô uế tấm thân trong trắng của ái đồ ta, ta làm ma cũng không tha cho ngươi đâu. Chữ ngươi sau cùng chưa ra khỏi miệng, bà ta đã tắt thở, nhưng năm móng tay của bà ta bấm vào cổ tay Trương Vô Kỵ đến bật máu ra. Phạm Giao nói to, mọi người hãy theo ta ra cửa Tây Thành Tây Tụ, nếu còn chần chừ e đại đội binh mã của Giang Vương kéo đến bây giờ. Trương Vô Kỵ ôm xác Diệt Tuyệt Sư Thái lên, nói nhỏ, ta đi thôi. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhẹ gỡ năm ngón tay sư phụ ra khỏi cổ tay chàng, đỡ lấy thi thể sư phụ không nhìn chàng, đi thẳng ra cổng chùa. Lúc này cao thủ các phái Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động đều đã chạy đi như ong vỡ tổ. Chỉ còn hai vị thần tăng phái Thiếu Lâm Không Văn Không Trí vẫn giữ phong thái tiền bối, bước tới chắp tay cảm tạ Trương Vô Kỵ, nói vài lời thăm hỏi với Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu rồi mới rời khỏi chùa. Trương Vô Kỵ thi triển thần công Càn Khôn Đại Na Di, giúp cho cao thủ sáu đại môn phái xuống khỏi tháp an toàn, đã hao tổn hầu hết nội lực, sau cùng lại phải đối chưởng với Diệt Tuyệt Sư Thái, khiến nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Lúc này cơ hồ không bước nổi nữa, Mạc Thanh Cốc phải cõng chàng. Trương Vô Kỵ ngầm vận Cửu Dương Thần Công, nội lực mới dần dần phục hồi. Trời hửng sáng thì quần hùng tới cửa Tây, đánh đuổi bọn quan binh giữ cổng thành, chạy ra khỏi thành mấy dặm. Dương Tiêu đã đem các cỗ xe ngựa tới đón, mừng mọi người thoát cơn hoạn nạn. Không Văn Đại Sư nói, hôm nay nếu không được Trương Giáo Chủ và các vị Minh Giáo cứu giúp, thì vận mệnh của sáu đại môn phái Trung Nguyên không biết sẽ thế nào. Đại ân không thể cảm tạ bằng lời là đủ. Kế sách từ nay tất cả mọi người cần làm thế nào, xin Trương Giáo Chủ chủ trì hộ cho. Trương Vô Kỵ nói, tại hạ kiến thức nông cạn, đâu dám có chủ ý gì, những mong phương trưởng Thiếu Lâm tự ra lệnh cho. Không Văn Đại Sư nhất quyết không nhận. Trương Tổng Khê nói, chỗ này cách kinh thành không xa, chúng ta vừa quậy phá kinh đô Thác Tử một phen long trời lở đất, Giang Vương há chịu bỏ qua. Khi chúng dập xong lửa ở Vương Phủ, thế nào cũng đem binh mã truy đuổi, chúng ta hãy rời xa nơi đây, để sau bàn tính cũng được. Hà Thái Sung nói, Giang Vương mà đem binh mã đuổi theo thì còn gì hay bằng, mình sẽ đánh cho chúng một trận tơi bời hoa lá, cho hả cơn giận bấy nay. Trương Tổng Khê nói, công lực của mọi người chưa hoàn toàn phục hồi, việc đánh giết Thác Tử không phải chỉ là vội một ngày hôm nay, chúng ta tạm lánh đi thì hơn. Không Văn Đại Sư nói, Trương Tứ Hiệp nói chí phải, nếu bây giờ đánh giết bọn Thác Tử, phe ta cũng sẽ thương vong không ít, nên tạm lánh đi thì hơn. Lời của vị trưởng môn phái Thiếu Lâm nói ra bao giờ cũng có sức nặng, bởi thế không ai bàn ra tán vào nữa. Không Văn Đại Sư lại hỏi, Trương Tứ Hiệp, theo cao kiến của ông, chúng ta nên tạm lánh về hướng nào? Trương Tổng Khê đáp, bọn Thác Tử sẽ đoán chúng ta đi về hướng Nam hoặc hướng Đông Nam, vậy chúng ta hãy đi về hướng Tây Bắc. Mọi người đều ngẩn ra, Dương Tiêu vỗ tay nói, Trương Tứ Hiệp thật là cao kiến, vùng Tây Bắc, đất rộng người thưa, dễ tìm được một vùng hoang sơn để trú ẩn một thời gian, bọn Thác Tử sẽ không thể nào ngờ được. Mọi người càng nghĩ càng thấy kế của Trương Tổng Khê rất hay, bèn quay ngựa chạy về hướng Tây Bắc. Đi được hơn 50 dặm, Quân hùng dừng nghỉ trong một thung lũng. Dương Tiêu đã mua sẵn rượu thịt lương khô, chẳng thiếu món gì. Mọi người nhắc lại chuyện thoát khỏi cơn nguy khốn vừa qua, ai cũng bảo là nhờ vào sự cứu giúp của Trương Vô Kỵ và Phạm Giao. Đến đây, Chu Chỉ Nhược và đệ tử phái Nga Mi đem xác Diệt Tuyệt Sư Thái đi hỏa táng. Không Văn, Không Trí, Tống Viễn Kiều, Trương Vô Kỵ đều tới viếng chia buồn. Diệt Tuyệt Sư Thái là một vị đại hiệp tuy tính nết khác thường, nhưng bình sinh hành hiệp trượng nghĩa, đầy chính khí. Trong võ lâm, ai ai cũng kính nể. Các đệ tử phái Nga Mi khóc lóc thảm thiết, nhiều người cũng mũi lòng. Không Văn đại sư lớn tiếng nói: người chết rồi, chẳng thể phục sinh. Chư hiệp phái Nga Mi nếu kế thừa chỉ hướng của Sư Thái, thì Sư Thái vẫn còn sống vậy. Lần này chúng ta bị kẻ gian hạ độc, ai cũng thiệt thòi. Không tính sư đệ của bản phái cũng bị bọn thác tử sát hại. Mối thù này không thể không báo, nhưng báo thù bằng cách nào thì phải bàn nhau cho kỹ. Không Trí đại sư tiếp lời: sáu đại môn phái Trung Nguyên vốn thù địch với Minh giáo, nay Trương giáo chủ lấy đức báo oán ra tay cứu chúng ta, bao nhiêu hiềm thù cũ từ nay xóa sạch. Từ nay trở đi, mọi người hãy đồng tâm hiệp lực đánh đuổi bọn Hồ Lỗ. Tất cả khen phải, nhưng khi bàn tới báo thù thì bàn mãi các môn phái vẫn không nhất trí được với nhau. Cuối cùng Không Văn đại sư nói: việc này không thể quyết định nhất thời, chúng ta hãy nghỉ ngơi ít ngày chia nhau ra về, sau này sẽ lại cùng nhau bàn tính để tìm ra phương sách hay nhất. Mọi người đều gật đầu khen phải. Trương Vô Kỵ nói: hiện nay đại sự đã xong, tại hạ có chút việc riêng phải quay lại đại đô một chuyến, xin từ biệt các vị. Từ nay sẽ cùng với các vị nắm tay kề vai sống mái một phen với bọn thác tử. Quần hào nhất tề hô to: mọi người hãy cùng nắm tay kề vai sống mái một phen với bọn thác tử. Tiếng hô vang trời rung chuyển cả thung lũng. Mọi người tiễn chàng ra cửa thung. Trương Vô Kỵ hành lễ cáo biệt. Dương Tiêu nói: giáo chủ là hy vọng của anh hùng thiên hạ, xin hãy cố gắng bảo trọng. Trương Vô Kỵ nói: bản nhân hiểu rồi. Đoạn chàng dục ngựa chạy về hướng nam.